Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất ấn tượng và hoan hỷ lần đầu tiên đến thăm viếng trường Alpha, và chỉ mới cách đây 15 phút thì ban lãnh đạo của trường Alpha đó giới thiệu khái quát về mô hình của trường. Dầu chỉ mới được thành lập 6 năm, đối với quãng đời người đó thì quả là một thời gian rất ngắn. Các thành quả mà trường Alpha đã mang lại cho các cháu học sinh và thông qua các cháu đó góp phần đó, làm hạnh phúc cho gia đình của các cháu đó là rất lớn. 8 giá trị cốt lõi được ban giám hiệu và học sinh trường Alpha đó nỗ lực cùng thực tập đó, chứa đầy trong kinh điển Pali, kinh điển Agama và kinh điển Đại Thừa. Trong thuật ngữ Phật học đó, bằng tiếng Pali đó, thì các giá trị sống được gọi là Chetasika. Các bản dịch Hán Việt dùng từ tương đương từ đó là cổ xưa, tâm sở thiện. Tâm sở là thái độ tâm lý, thiện đây là lợi ích phù hợp luật pháp và khánh khích với lương tâm. Ngôn ngữ hiện đại đó được các nhà tâm lý học từ năm 1980 sử dụng qua giá trị sống và kỹ năng sống đó, đã làm cho những lời Phật dạy 2600 năm về trước đó có giá trị ứng dụng trong phạm vi toàn cầu dưới góc độ giáo dục. Trên nền tảng này đó thì tôi tán dương ban giám đốc, ban giám hiệu, tập thể giáo viên và nhân viên của trường Alpha. Và khi được cô giáo hiệu trưởng giới thiệu rằng là các giáo viên và nhân viên của trường đó đã từng học thiền với thiền sư Dứt Hạnh ở làng Mai Thái Lan, cũng như là một số khóa kỹ năng về Phật pháp khác, thì việc được huấn luyện mình trong chân lý Phật và đạo đức Phật đó chắc chắn là sẽ giúp cho các thầy cô giáo đó được hạnh phúc lớn hơn. Chủ đề ban giám hiệu yêu cầu tôi chia sẻ là thầy cô giáo hạnh phúc dẫn đến học sinh yêu thương là một mối quan hệ nhân quả. Để có được nhân chân chính trên nền tảng giáo dục bởi các hệ giá trị của trường Alpha đó, thầy cô giáo xem các học trò tại đây đó như là con cháu của mình. Các cháu học sinh đồng thời cũng nên xem các thầy cô giáo là cha mẹ thứ hai tại trường. Bằng tình thương này đó thì mối quan hệ hai chiều giữa người dạy học song hành với giá trị sống, với người học tập song hành với việc ứng dụng trong đời sống, chắc chắn đó sẽ mang lại kết quả Một mặt á, thầy cô giáo được hạnh phúc, mặt khác á, học trò được thành công, có một tương lai tươi sáng. Thì với chủ đề này tôi sẽ trình bày bốn phương diện, và mong các thầy cô giáo cùng suy gẫm, và sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp về chủ đề hoặc là bất cứ một vấn đề gì mà các anh chị quan tâm. Điều một, làm chủ và chuyển hóa cảm xúc. Trong kinh điển Pali đó có khoảng 10 bài kinh Đức Phật dạy không chỉ là kỹ năng còn là nghệ thuật giúp cho mọi người đó làm chủ được cảm xúc và chiến thắng đó. Bốn bài kinh quan trọng nhất về phương diện này đã gồm có kinh Tứ Niệm Xứ, tức là bốn nền tảng thiết lập chánh niệm; kinh Thân Hành Niệm, tức là nền tảng làm chủ và quản trị thân; kinh 16 Hơi Thở Thiền, là kỹ năng làm chủ cảm xúc, thái độ, lối sống bằng việc làm chủ hơi thở ra vào với chất lượng thiền; kinh Nhất Dạ Hiền Giả, dạy kỹ năng á, khép lại khổ đau quá khứ, không lo lắng căng thẳng về tương lai, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Bốn bài kinh này đó thuộc kinh Trung Bộ, tức là tập hợp của 152 bài kinh có độ dài trung bình. Trong kinh Trường Bộ với hơn 30 bài kinh đó, có độ dài dài nhất, thì bài kinh rất quan trọng về kỹ năng làm chủ và chuyển hóa cảm xúc đó, là kinh Đại Niệm Xứ. Như vậy đó, có một sự thống nhất rất rõ giữa kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ ở chỗ đó, thông qua bài kinh này Đức Phật dạy cách thức làm chủ cơ thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Theo Đức Phật đó, toàn bộ các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của kiếp người có hai hệ quy chiếu chính thôi. Quy chiếu một là thân thể với các nỗi đau hoặc do thiên tai, tai nạn, rủi ro trong lao động, hay là sự lão suy của cơ thể qua quá trình tự nhiên trên sinh học của cơ thể. Chúng ta thường có cái thói quen tạo ra cái phản ứng nhận thức: tôi đau, tôi bệnh, tôi nhức mỏi, tôi bất lực, tức là rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm do tất cả các năng lực của cơ thể không chiều theo được, không chạy theo nổi, không phụng sự được nguyện vọng của chúng ta, bao gồm các nguyện vọng chân chính và cao quý. Hệ quy chiếu thứ hai đó là cõi tâm. Đức Phật đã chia cõi tâm ra làm bốn phương diện: cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cảm xúc được sánh ví như là sự dâng trào của sóng biển dưới tác động của gió đi ngang qua mặt biển, hoặc là sự động đất tạo ra những cái xáo trộn. Theo đó đó, sóng được nhô lên có thể cao 30 mét, 50 mét, 100 mét, rồi sau đó đổ dập xuống ở trên bề mặt của nước biển. Cảm xúc có hoạt động buông xung, mà nếu không làm chủ nó đó, chúng ta sẽ trở thành những con lạc đặc bị chúng giật dây, chúng ta hoàn toàn đánh mất sự tự do. Và theo đó đó, Đức Phật gọi rằng là chúng ta đang chìm vào trong khổ đau. Về cấu trúc sinh học của cơ thể, người nữ có bán cầu trái là cảm tính, nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính. Kéo theo phản ứng tất yếu, người nữ rất chi tiết, cần cù, chăm chỉ, kiên nhẫn, theo đuổi. Thậm chí có những cái đó rất là bền bỉ, và có những điều tiêu cực đó, thì trở nên rất là dai. Do đó đó, khi chìm vào những cảm xúc tiêu cực đó, thì người nữ thường bị rơi vào tình trạng giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, nhằn dai, nhằn dài, nhằn dở, than vãn dai, than vãn dài, than vãn dở, toàn là núi lửa của cảm xúc tiêu cực. Và trong tình huống như vậy đó, thì người sống với cảm xúc tiêu cực đang nhấn chìm mình vào trong sự bất hạnh, và những người xung quanh bao gồm chồng con bị lây lan. Cái đó được gọi là liên lụy khổ đau. Thì thông thường khi mà chúng ta thiên nằm về cảm xúc đó, chúng ta có khuynh hướng liên minh cảm xúc, bắt đầu bằng những người thân thương. Theo công thức đó, thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả đông chi họ hàng. Sự liên minh cảm xúc này đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác là được thỏa mãn và xích xoa cái tôi cảm xúc. Và càng đó thỏa mãn nó, nuông chiều nó đó, thì người thiên nằm cảm xúc đó đang biến mình trở thành con tin, và hành hạ và làm cho chúng ta đã gặm nhấm nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa trong cuộc sống này. Do đó công việc quan trọng nhất của con người nói chung và các thầy cô giáo nói riêng đó, để mang lại hạnh phúc cho các học trò của mình và mang lại các cái giá trị tích cực đó, cho những người có cơ hội trực tiếp hoặc gián tiếp học hỏi ở mình, thì đầu tiên nhà giáo phải là người điển mẫu về việc làm chủ và chuyển hóa được cảm xúc. Và muốn như thế đó thì chúng ta phải lưu tâm một số điều như sau. A, không cường điệu quá, không quan trọng quá và không tiêu chí quá. Cường điệu quá đó là cách mà chúng ta nạp vào trong hiện thực liên hệ đến con người và sự vật, sự việc, một luồng cảm xúc không hài lòng, mà tôi tạm gọi đó là sự bơm phồng cảm xúc. Và từ đó chúng ta dễ phản ứng bằng sự phát ngôn hay là nói nhẩm trong tâm với các cảm thán từ rất tiêu cực và mang tính hủy diệt. Trời đất ơi, mèn đất ơi, ông trời không có mắt hả? Tôi sống tốt thế này tại sao bao nhiêu nỗi khổ niềm đau đổ dồn lên tôi? Và một phản ứng thông thường khác mà chị em phụ nữ thường dính phải đó là khóc, khóc sướt mướt và khóc rất là dài. Nếu có ai ngồi lắng nghe thì chị em phụ nữ sẽ khóc một cách rất là bài bản. Tâm lý học phương Tây đã đánh lừa chúng ta khi khích lệ rằng là nỗi đau ngự trị sẽ được phóng thích ra khỏi cõi tâm bằng những giọt nước mắt. Cái đó chỉ đúng một phần và sai các phần còn lại. Đạo Phật cho rằng khi chúng ta giải phóng cảm xúc khổ đau bằng những giọt nước mắt đó, chẳng khác nào như khát nước mà lại uống nước muối hay là nước biển. Vì cái nhu cầu đưa lượng nước vào trong cơ thể quá khẩn cấp, chúng ta đã không để ý đến cái tác dụng phụ, những hệ quả kéo theo sau của việc đưa vào trong cơ thể. Chỉ trong vòng á vài giây, nhiều nhất là vài chục giây, cổ của người uống nước mặn, nước biển, nước muối hốc hác hơn, sẽ khác nhiều hơn nữa. Cho nên á, khóc để giải quyết cảm xúc khổ đau là một sai lầm. Chúng ta phải nói không với nó. Muốn vậy đừng cường điệu quá. Nhiều khi cái rắc rối đó chỉ là một, cường điệu nó làm cho trở thành là 10. Thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị, và bơm phầm vào trong cái thực tại đó những thứ mà thực tế nó không có đến nỗi như thế, nghiêm trọng như thế. Do đó chúng ta phải tập bình thường quá, đơn giản quá, tương đối hóa. Thì các anh chị chỉ cần khi mình trải qua một cái cảm xúc tiêu cực do biến cố cuộc đời xảy ra, thiên tai hay là bất trắc, thách đố, trở ngại, chướng duyên, hoặc là trong quan hệ vợ chồng, người thân ở nhà, cũng gây những cái bức xúc khó chịu. Và với những cái bức xúc khó chịu đó, chúng ta rất khó có thể trải nghiệm niềm vui ở trên lớp học, lấy đâu tương tác niềm vui, chia sẻ niềm vui cho học trò được. Thì cần phải nỗ lực vượt qua nó và xem nó nếu lớn như là quả núi thì xem như là tảng đá, lớn như tảng đá thì xem như là cục đá, lớn như cục đá thì xem như là viên sỏi, lớn như viên sỏi thì xem như là hạt cát, nhỏ như hạt cát thì xem không có gì. Đó là trong giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai đó thì các anh chị phải thực tập đó, lớn như là quả núi thì xem như là hạt cát thôi. Đây là cách giải phóng cảm xúc tiêu cực bằng sự nhận thức đúng. B. Khép lại kinh nghiệm khổ đau quá khứ. Về bản chất đó, những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta ký ức được, nó đã trở thành như là bóng ma bám víu vào trong não trạng và cuộc sống của chúng ta ở ngày hiện tại. Cho nên về bản chất đó, chúng không còn tồn tại nữa, chúng đã mất tích, chúng đã khép lại từ lâu. Bằng thói quen ký ức, bằng sự gặm nhấm, chúng ta đã vô tình đào mồ cuốc mã các xác chết khổ đau về cảm xúc quá khứ sống dậy thêm một lần hoặc nhiều lần nữa trong đời. Cái tiến trình này đó, đôi lúc bắt đầu đó là mang tính điều kiện, nhưng mà về lâu về dài đó là vô điều kiện luôn. Nó trỗi dậy một cách automatic, hồi nào không hay. Nó giống như cái van mà chúng ta bị bất lực vì không còn khóa lại được nữa, nó tuôn chảy bất tận. Thì đó dẫn đến mất ngủ. Sau thời gian mất ngủ, rơi vào trầm cảm, bỏ việc làm, không màng đến giao tế, không thích tiếp xúc, không muốn chia sẻ, khửi bằng xà beng, cũng không thèm mở miệng nói, giam giúp mình trong một căn phòng, và cuối cùng á, tâm thần. Do đó cần phải nỗ lực khép các nỗi khổ niềm đau quá khứ về phương diện cảm xúc với nơi nó xuất phát, với thời điểm mà nó có mặt, vì nó không tồn tại nữa. Chúng ta không nên tài lanh làm thế chức năng của các nhà khảo cổ học, các sử gia. Một trong ba tuệ giác mà các bậc thánh A-la-hán, Bồ-Tát và Phật trong đạo Phật chứng đắc đó là túc mệnh minh, tuệ giác về các kiếp trước từ đại cương đến chi tiết của bản thân, như chúng ta đang nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Điều đó không có nghĩa ở mọi thời điểm các vị giác ngộ đó đều nhìn thấy quá khứ của mình. Lúc nào cần thiết mở cái van quá khứ ra, lấy một vài dữ liệu để biến nó trở thành bài học đạo đức ở hiện tại. Khi tôi được ban lãnh đạo của trường Alpha giới thiệu đó, thì cái ghế tôi ngồi đối diện với một cái bảng, trong đó nó có hai câu tôi nhớ đại khái thế này: quá khứ được sử dụng như một bài học. Tương lai đó gắn kết với sự áp dụng bài học đó. Đức Phật là người chủ trương chủ nghĩa thực nghiệm. Và cái thực nghiệm đó đó muốn có giá trị, chúng ta phải sử dụng nó đúng cách. Chứ lúc nào mà cũng nhớ về quá khứ, hồi ức về quá khứ, kể lại quá khứ, ham nói về quá khứ, chúng ta sẽ không còn không gian, thời gian, rồi não trạng đâu mà trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mà theo Đức Phật, hạnh phúc chỉ có mặt ở ngay thời khắc này và tại địa điểm này. Ở đây các anh chị có xem bộ phim The Mummy Returns chưa? Đại đa số đã xem, ai chưa xem thì nên xem thử cho biết. Diễn viên xuất thân từ lĩnh vực võ đô vật Mỹ, The Rock, là một trong những người thủ vai chính. Thì đó là một cái khoa học diễn tưởng nói về sự trỗi dậy hay sự sống lại, là sự quay trở về, returns, của xác chết Ai Cập. Thì thực tế đó, xác chết không thể sống lại được, vì đó là khoa học diễn tưởng mà, để tạo một cái cơ hội giải trí cho người xem thôi. Chứ thực tế đó, bằng ký ức, chúng ta làm khổ đau trong quá khứ vốn đã khép lại, có khi là 50 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 1 năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày, hoặc là gần đây vài giờ, sống dậy và quay trở về. Và lúc đó chúng ta vô tình biến mình trở thành nạn nhân thêm ít nhất là một lần nữa hoặc là nhiều lần nữa. Do đó phải khép toàn bộ quá khứ ở nơi nó xuất phát và ở địa điểm nó có mặt, không gì như. Thì đây là hai kỹ năng giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc. Mỗi khi nó có những cái cảm xúc bất hạnh, khổ đau trỗi dậy, dù phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào, công việc của chúng ta là gì? Phải nói không với khóc lóc. Tức là theo Phật giáo đó, đừng khóc khi khổ đau. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ ức chế cảm xúc. Vì sự ức chế đó tạo ra một cái lực đè nén, mà bản chất của lực đè nén đó, nó tạo ra một cái áp suất rất là mạnh. Đến lúc nào đó sức chịu đựng đã không còn nổi nữa đó, thì giống như một bong bóng nổ tung ra. C, chuyển hóa cảm xúc theo Đức Phật đó là chỉ cần duy trì nhận thức đúng về sự tiêu cực của cảm xúc đang khống chế chúng ta và không chạy theo nó. Thì các anh chị thử hình dung bóng đèn ở trong phòng hội trường này. Nếu các anh chị duy trì sự chiếu sáng, các anh chị không cần phải tốn tiền, tốn vũ khí, tốn nỗ lực tiêu diệt bóng tối. Về cái quy luật duy trì ánh sáng để chế ngự bóng tối thì chúng ta thấy nó quá đơn giản, quá dễ hiểu. Nhưng về cảm xúc không phải là chuyện dễ. Không chạy theo nó, khi nhận thức được bản chất của nó, nó vừa trỗi dậy, nó đang diễn tiến, và chúng ta làm cho nó cảm thấy quê, tự động nó bẽn lẽn, chốn mắt, kết thúc. Thiền sư Thanh Từ đúc kết lại cái cách thức làm chủ cảm xúc và chuyển hóa cảm xúc đó bằng bốn chữ thôi: biết vọng không thêm. Thì có hai động từ ha. Động từ thứ nhất là biết như thật, tức là chúng ta phải tự đánh giá bằng soi gương cảm xúc bản thân mình, rằng cảm xúc tiêu cực nào, cảm xúc tích cực nào đang tồn tại trong chúng ta. Nếu đó là một cảm xúc tiêu cực, bao gồm giận dữ, bực tức, khó chịu, cô đơn, tuyệt vọng, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, ganh tị, ghen ghét, hận thù, oan ức, vân vân, thì công việc của chúng ta là không chạy theo nó. đối với các dòng cảm xúc tích cực, tiếp tục nuôi dưỡng nó nhưng mà không vướng dính vào nó. Thì ở trình độ tu học cao theo Phật giáo đó, thì bước đầu chúng ta giữ, nuôi dưỡng, vun bồi, làm cho tăng trưởng các cảm xúc tích cực để thay thế và loại trừ các cảm xúc tiêu cực. Cho nên ví dụ như đây là một cái ly có dung lượng là khoảng 200 ml chẳng hạn, thì trước khi một ly nước trắng được chế vào trong cái ly này đó, nó có thể được sử dụng cho một cái ly nào đó, một cái loại chất lỏng nào đó có màu, có mùi. Thì công việc mà chúng ta phải làm là gì? Xúc ly sạch, khử mùi, khử màu. Sau đó đó, nước được chế rót vào trong ly này đó mới có tác dụng. Mà không đó, hai cái này nó hòa trộn với nhau, dẫn đến vô hiệu hóa. Và nếu như nước màu, nước mùi đó mạnh hơn ly chưa rửa sạch đó, thì nước trắng này trở nên vô hiệu. Đó là bước một. Bước thứ hai, khi chúng ta thành công trong việc duy trì tỷ lệ nổi trội của các cảm xúc tích cực mà về bản chất là đối lập với cảm xúc tiêu cực đó, thì công việc của chúng ta phải nỗ lực nâng cao trình độ tâm linh của mình là gì? Tạo cho mình trở nên thản nhiên, tức là không vướng dính vào nó. Các chị cứ hình dung mà, nếu chân của anh chị dừng và bám trụ trên tầng nhà thứ 99, các anh chị đánh mất cơ hội có mặt ở tầng 100. Nếu chúng ta dùng mà khái niệm tầng 99 là một cảm xúc tích cực, thì tầng 100 đó là trạng thái thản nhiên. Chúng ta cần phải nâng trình độ mình lên, nhưng mà ở mức độ đơn giản, chỉ cần giữ được trạng thái cảm xúc tích cực là chúng ta đã thành công về việc chuyển hóa cảm xúc rồi. Thì ở trình độ đó tôi tạm gọi đó là sự trưởng thành cảm xúc. Sau khi chúng ta đã chuyển hóa được các cảm xúc mang tính hủy diệt, mà hệ quả của đó là mang lại nó khổ niềm đau cho mình, cho những người tương tác với chúng ta. Việc làm chủ và chuyển hóa cảm xúc này là yếu tố không thể thiếu. Nó sẽ làm cho chúng ta trở nên rất thật. Mà không á, chúng ta sẽ là người đóng vai giống như diễn viên trên điện ảnh hay là sân khấu kịch nói hoặc là sân khấu hài. Chúng ta thủ một cái vai bằng cách là chúng ta nhập vai, nhưng trên thực tế chúng ta không đạt được tâm niệm đó, cuộc sống đó với các biểu đạt thói quen và ngôn ngữ ứng xử đó. Mặt trái của loại đóng vai này đó, về phần cảm xúc là gì? Chúng ta trở nên rất dễ thương, lịch sự, nhỏ nhẹ. Và thậm chí đó, các nhà kinh tế học của Mỹ đó nhòi sợ chúng ta là phải xem Thượng Đế là khách hàng. Chúng ta nuông chiều họ và thủ một cái vai rất là đẹp, bị chửi oan, bị mắng nhiếc không đúng tình huống cũng nở nụ cười, không buồn, không chấp, không phản hồi tiêu cực. Nếu chúng ta không sống thật bằng như thế về phương cảm xúc đó, thì khi về nhà tháo mặt nạ cảm xúc đó ra, tháo mặt nạ lịch sự đó ra, người thân có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con cái anh chị em lãnh đủ theo công thức giận cá chém thớt. Do đó thay vì thủ vai dễ thương, hãy sống nhập vai dễ thương đó bằng trái tim của mình. Đó là giá trị chân thật thôi, honesty. Và cái này đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta làm chủ được cảm xúc thôi. Điều hai, kỹ năng xử lý khổ đau. Như tôi nói trong phần đầu đó, khổ đeo bám tâm, đau đó có hệ quy chiếu vào thân. Khi bị đau mà thiếu sự làm chủ tâm á, chúng ta bị khổ theo. Khổ do vì bị bệnh, do bị già, do trở nên bất lực, vân vân. Đồng thời khi chúng ta khổ về tâm thì thường kéo theo các cái đau ở thân, tức là tăng trưởng bệnh. Nó là mối quan hệ hai chiều, và do vậy nắm được cái tương tác giữa thân và tâm, tâm ở trong thân, tâm tác động đến thân, thân tác động đến tâm á, thì công việc của chúng ta là phải nắm được kỹ năng khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Thì lúc đó chúng ta mới có thể sáng gọi là chế tác được, sản xuất được hạnh phúc cho bản thân mình. Và khi mà mình sản xuất được hạnh phúc cho bản thân mình thì chúng ta mới chia sẻ hạnh phúc cho người khác được. Đó là cái quy luật đó. Thì trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất ấn tượng. Này các đệ tử, một người không biết bơi không thể giúp cho người đang chết đuối được cứu sống. Cái quy luật này nó quá rõ thôi. Vậy Đức Phật nói tương tự, một người chưa giải quyết được các vấn nạn khổ đau của bản thân, lấy đâu vốn luyến để mang lại hạnh phúc cho người mình thân thương? Đặc biệt cuộc sống này nó quá nhiều thách đố, nhiều áp lực. Lãnh đạo của chúng ta đưa ra các tiêu chí về số lượng để dẫn đến sự tăng trưởng về số lượng, tiêu chí về chất lượng để dẫn đến sự mang lại các kết quả hài lòng ở khách hàng. Và nếu như năng lực mình kém thì các tiêu chí đó vô tình đã trở thành áp lực. Và nếu không giải quyết bằng phương pháp đúng, Đức Phật gọi là Sama Magga, con đường đúng, phương pháp đúng, quy trình đúng, vượt lên trên cái mà chúng ta gọi là đúng quy trình. Đúng quy trình đó là một sự biện hộ về cái yếu kém của hệ thống, và chúng ta gán nó một cái mác, đó là lỗi hệ thống chứ không phải ở tôi à. Hệ thống đó đã được duyệt, kịch bản đã được thông qua, tôi chỉ là một mắt xích hoặc đại diện cho tổng thể mắt xích chịu trách nhiệm chung về vấn đề đó. Cho nên nó có trục trặc thì hệ thống đó chịu trách nhiệm, tôi vô can. Đây là cách lý sự và biện hộ trước những thất bại và lỗ hổng của chúng ta về vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và nhiều vấn đề khác liên hệ đến nhân sinh. Nếu quy trình đó sai từ cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề thì đúng quy trình dẫn đến hậu quả xấu. Còn Đức Phật á, giải quyết vấn đề bằng khái niệm quy trình đúng, con đường đúng, phương pháp đúng, cách thức đúng, chỉ đảo một cái tính từ thôi. Tính từ đúng đó đứng trước cái quy trình đó thì nó là một sự biện hộ. Tính từ đúng đó mà đứng sau cái quy trình đó thì đó là một và cách thức mà chúng ta hiếm có thể chọn ra cái con đường nào nó tốt đẹp hơn. Thì theo Đức Phật á, con đường đúng khép lại các nỗi khổ và niềm đau đó gồm có 4 bước mà. A, thừa nhận khổ đau trong hiện thực. Để thừa nhận khổ đau đó thì chúng ta phải tránh 3 thái độ tâm lý tiêu cực. Phớt lờ khổ đau vì ứng xử đó là một sự liều mạng, khổ đau ngày càng gia tăng. Giống như những người nghèo hay là người lớn tuổi đó, ngại đi bác sĩ, sợ phát hiện ra mình có nhiều bệnh, mà không đi cái hết bệnh ha, không đi bệnh nó nhiều hơn, chết sớm hơn. Thái độ đào tẩu khỏi thực tại khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Ví dụ như một người vỡ nợ, thay vì theo luật định đó là phải tuyên bố phá sản, rồi luật pháp sẽ can thiệp vào niêm phong hết tất cả các động sản bất động sản để giải quyết nợ cho những người cổ đông hoặc là cho những khách hàng. Bây giờ đào tẩu chuồn đi, chọn giải pháp trong 36 cách tẩu là số 1. Cái khổ đau đó nó vẫn còn nguyên thôi, nó chỉ thoát ra khỏi cái cái ràng buộc của người có chịu trách nhiệm đó thôi. Hệ lụy của những khổ đau đó ngày càng tăng trưởng. Bao nhiêu người khổ do mất tiền, mất tài sản. Khi mất tiền, mất tài sản dẫn đến dễ gây lộn giữa vợ và chồng. Từ những gây lộn vợ chồng đó, cơm không lành, canh không ngọt, nó tạo ra nhiều hệ quả xã hội và tâm lý khác. Cũng nên tránh thái độ cường điệu quá khổ đau như đã nói hồi nãy. Khổ đau nhỏ nhưng mà than vãn ghê gớm đó. Và người nào sống với cảm xúc, dù là người nam, người nữ, giới tính thứ ba, chuyển giới hay là lưỡng tính, đều có bản chất là sanh ra ở tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh có cái quặng than lớn nhất Việt Nam, than vãn nhiều. Thì đó là ba thái độ tâm lý tiêu cực cần phải vượt qua. Để có tâm lý tích cực đó, thì đạo Phật dạy chúng ta phải bản lĩnh nhìn vào sự thật, giáp mặt với cuộc đời. Ở đây có bạn nào đã xem bộ phim Hà Nội trong mắt tôi hay là Việt Nam trong mắt tôi vậy đó, của đạo diễn gì Thủy Thủy đó. Tôi xem bộ phim đó vào năm 1987 hay 88 vậy đó. Kể từ khi ông Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư đảng thì ông có chính sách là những việc cần làm ngay để dẫn đến cái sự cải cách chính trị Việt Nam trong giai đoạn đầu. Và trong những việc cần làm ngay đó, đó là phóng thích những người có quan điểm khác biệt với những người bảo thủ ở vai trò lãnh đạo. Thì ông Thủy đó, khi sản xuất ra bộ phim mà chính ông là người viết kịch bản và đạo diễn, ông bị bỏ tù vì dám tố cáo chế độ, nói xấu chế độ. Thì ông so sánh Việt Nam và Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Nhật Bản là một kẻ tội phạm do gây tạo chiến tranh cùng với Đức và Ý, một phần phải bồi thường hậu quả chiến tranh do chính họ gây ra, mặt khác họ phải bị quản lý thúc thủ bởi Hoa Kỳ và đồng minh. Tại sao họ tiến bộ đưa nền kinh tế lên đến đỉnh cao thế giới, còn đang khi Việt Nam thì tôn dốc nghèo nàn lạc hậu? Thì theo ông Thủy đó, là do vì đó, giáo dục của Nhật Bản đó, dựa vào Phật giáo, nó thẳng sự thật, nhìn vào sự thật. Còn giáo dục chúng ta là bưng bít tu học. Còn mình trích dẫn những cái cách mà nhà giáo Việt Nam đó, đứng trên lớp nói: này các em, đất nước chúng ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Chiếu qua cái cảnh ở tại một trường lớp Nhật đó, này các em, đất nước chúng ta rất bất hạnh, thiên nhiên không ưu đãi, muốn tồn tại chúng ta phải nỗ lực phấn đấu gấp 10 lần đến 100 lần so với cư dân của nước khác. Một là các em sẽ bị chấp nhận trở thành những kẻ nghèo nhất và bị người khác lãnh đạo. Hai là các em phải nỗ lực vượt qua số phận bằng những đóng góp tích cực cao quý hơn cho đất nước này. Sau đó ông chiếu qua cái cảnh đất nước ta rừng vàng biển bạc, rừng á thì bị lá rụng hết do bị ô nhiễm môi trường, biển chúng ta nó bọt bèo đầy hết do ô nhiễm nước, đó là rừng vàng biển bạc đấy. Rồi đó, những người chạy xe xích lô có những cái tivi, cái khái niệm tivi á ở trên áo, tivi ở quần á, đó là vá đó, nghèo quá không thể có tiền mua áo mới, mà dù áo mới thôi chỉ có vài chục ngàn mà không mua nổi, phải mặc áo tivi, quần tivi. Dùng những khái niệm rất hấp dẫn nhưng mà toàn là sống tết à. Hai cách thức giáo dục khác nhau, một cái là nhìn vào sự thật, truthfulness, một cái đó là nói dối chính mình, nói dối hiện thực, lying to yourself, lying to reality, dẫn đến hai cái kết quả và hậu quả khác nhau trong cuộc sống. Như vậy thì nền giáo dục của Nhật Bản thời cận đại đó rất là phù hợp với cái bước một mà Đức Phật đã dạy là thừa nhận khổ đau, nhưng mà tuyệt đối không có đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống. Cái đó là cường điệu hóa cảm xúc. Bước hai, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Khi chúng ta lính quýnh á, chiếc chìa khóa đang bỏ ở túi quần nhưng mà đi lụm ở đầu giường, hoặc là chìa khóa đang để đầu giường á, đi lụm ở tủ, tình trạng đảng trí nhất thời này đó thỉnh thoảng các anh chị gặp phải, việc đó rất là rõ. Chỉ cần điềm tĩnh lại thôi thì các anh chị sẽ nhớ lại được nó đang nằm ở đâu, sử dụng nó để giải quyết kịp thời. Người ta chết, bao gồm các tỷ phú và triệu phú, không phải do thiếu tiền điều trị bệnh, mà là chẩn đoán sai bệnh dẫn đến điều trị sai phương pháp. Đức Phật gọi trong kinh Dược Sư, cách chết như vậy là một trong những cách chết bất đắc kỳ tử. Tức là tuổi thọ vẫn còn, mạng sống vẫn còn, bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Thì theo Đức Phật đó, để giải quyết các vấn nạn thì nhiệm vụ và cũng là một cái cam kết của chúng ta, làm thế nào để chỉ mặt điểm tên được mặt mỗi cái khổ đau là cái gì, nguyên nhân gây tạo ra nó phát xuất từ đâu, từ sự chủ quan, từ sự khách quan, từ bản thân mình, từ người, từ hoàn cảnh xã hội, điều kiện sống, từ sự hiểu lầm, hoặc là tổng hợp những thứ này. Và quan trọng hơn đó, Đức Phật hướng dẫn chúng ta quay trở về bên trong, thay vì chúng ta có khuynh hướng đổ lỗi ra bên ngoài, do kiếp trước tôi như thế cho nên bây giờ tôi mới về, đó là tự an ủi. Hoặc là dân gian Việt Nam có những cái cách an ủi mê tín hơn là của đi thay thế người, mất của, mất tài sản, bị lừa, bị tổn thất để bảo toàn mạng sống cho ta, đó là an ủi, đó là chấn an, chứ không phải là truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân nó vẫn còn y nguyên thôi. Hoặc là quý cô có thói quen đó, thì gần đến ngày lễ cưới rồi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, đổ lỗi cho kiếp trước chắc là tôi quên tình phụ tình các chàng trai cho nên kiếp này tôi phải trả quả. Sau đó đó rủ nhau đến chùa, đến đền miếu làm lễ cắt tiền duyên, các cái duyên nợ vợ chồng ở kiếp quá khứ để ma quái không đeo bám chúng ta kiếp này, đó là mê tín ở miền Bắc tập tục này nhiều lắm. Không biết đây có thể có cô giáo nào quen làm việc đó không? Về phương diện tâm lý học đó, thì theo Đức Phật có bốn nguyên nhân chính được xem như là gốc rễ của các nỗi khổ và niềm đau. Thứ nhất, nguyên nhân tham lam dẫn đến phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, lũng đoạn, ô dù và nghĩ rằng là mình có thể là trường hợp ngoại lệ sống ngoài luật pháp. Nguyên nhân thứ hai đó là giận dữ, được thể hiện qua chiến tranh, bạo động, bạo lực, hận thù, ganh ghét, cạnh tranh, xúc phạm, rồi đối đầu, lội trừ, một mắt một quạt để trở thành độc tôn. Nguyên nhân thứ ba đó là sự ngu si, thiếu hiểu biết về khoa học, thiếu hiểu biết về nhân quả, không tin kiếp sau là có thật, không tin mỗi người có một cái nguồn tiềm năng vô tận, không tin rằng là mình có thể thay đổi được số phận ở kiếp này. Theo Đức Phật là các nguyên nhân về nhận thức dẫn đến khổ đau. Nguyên nhân thứ tư là cố chấp, cho rằng là mình là siêu tuyệt, trình độ kiến thức phương pháp của mình là số dách, biến mình trở thành là tự ngã trung tâm, egocentric, và buộc mọi người đó phải nhắm vào cái tiêu điểm này phục vụ cho mình, làm hài lòng mình về cảm xúc và thái độ. Thì muốn cái gì cũng được, còn mà không á là loại thử. Đây là bốn nguyên nhân chính về phương diện tâm lý dẫn đến các nỗi khổ niềm đau. Nếu như chúng ta thất bại trong việc truy tìm nguồn gốc của khổ đau này đó, thì chúng ta không thể giải quyết được khổ đau một cách lâu dài để đâu có được hạnh phúc. Các anh chị thử đánh giá lại, kiểm nghiệm lại từng nỗi đau giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, bạn bè, đối tác, hoặc là thỉnh thoảng mình với là phụ huynh học sinh. Nó đều có một trong bốn thế này, hoặc là 2/4, 3/4, hoặc là 4/4. Khoanh dùng được nỗi khổ niềm đau thì mới giải quyết được. Ít nhất là gì? Không để cho nó tái diễn thêm nhiều lần nữa. Các chị nhớ cách đây 30 năm, nền y khoa trên thế giới vẫn còn là hậu, cho nên đó, người ta có thói quen là gì? Tiêm chích vào trong vai trái hoặc là vai phải các cái mũi mũi gì gọi là mũi gì quên rồi, vaccine. Và mà về bản chất là gì? Đó là các vi trùng cùng chủng loại già yếu què quặt để cho cơ thể tạo ra hệ thống kháng thể và binh pháp để đánh vô hiệu hóa các loại vi trùng này. Cho nên khi mà đến một vi trùng nó đến đó, thì cơ thể chúng ta đã quen với bài bản đánh và khống chế chúng. Ít nhất là gì? Khoanh vùng chúng lại, không để cho chúng lây lan. Và lây lan cái khổ đau trong cảm xúc nó còn phức tạp hơn là cái sự lây lan gọi là dịch bệnh ở trong cơ thể. Cái phản ứng bảo tồn của chúng ta bám lại, ghi chặt lại đối với văn hóa, phong tục, tập quán, thói quen, ứng xử còn hơn sự bảo tồn của cơ thể khoanh dùng độc tố lại ở vòng vỏ. Cho nên cái công việc chúng ta làm phải thành công trong việc chỉ mặt điểm tên được nguyên nhân của khổ đau. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc. Muốn trải nghiệm hạnh phúc đó thì theo Đức Phật, chúng ta phải nhận thức rõ hạnh phúc là có thật. Hạnh phúc không tồn tại trong quá khứ vì nó đã kết thúc rồi, nó đã chết rồi. Hạnh phúc cũng không có mặt trong tương lai vì tương lai chưa đến. Cái bốn chút tồn tại của con người là hiện tại, rồi hiện tại đó lần lượt do cái chiều thời gian trôi trải nó trở thành quá khứ. Như vậy cái tồn tại theo Đạo Phật là một tích tắc. Và do đó phải trải nghiệm hạnh phúc trong từng tích tắc của thời gian bằng sự thông minh. Có 3 cấp độ hạnh phúc theo Đức Phật. Hạnh phúc thấp nhất là hạnh phúc tính dục, vừa là nỗi đam mê, vừa là sự ám ảnh, vừa là cái mang lại hạnh phúc và vừa là cách mang lại khổ đau cho con người. Các anh chị nào có đời sống vợ chồng rồi đó thì có thể hiểu được điều mà Đức Phật đó. Nên Đức Phật nói là thế này nè, rất may đó là trong kiếp người này đó chỉ có một điều khó vượt qua nhất là tính dục. Chứ nếu như mà nó có một cái nào đó tương đương như tính dục á, chắc là không có ai có thể trở thành thánh, Bồ Tát, Phật, giác ngộ gì hết á. Ly dị do không thỏa mãn đời sống vợ chồng, trong đó có một phần của nhu cầu tính dục, hoặc là quá nhiều hoặc là quá ít. Cấp độ thứ hai đó là khoái lạc các giác quan thông qua việc giải trí qua các phương tiện nghe nhìn, hay là giải trí văn hóa, giải trí trí thức. Chẳng hạn như chúng ta cười kha khả, cười giòn giả khi mình xem một hài kịch hay là phim hài nào đó, chẳng hạn như là của Sạc Lô hay là Mr. Bean, Hoài Linh, Trấn Thành, Thúy Nga, Duy Phương, Bảo Quốc, Tấn Bo, Tấn Bèo, vân vân. Thì gần như là cái cảm xúc mà cười đó không thể nín được, cười đến độ mà chúng ta muốn đau cả cái bụng và nó muốn mỏi luôn cả hai cái bả hàm. Có lẽ là khi các anh chị mà là vượt qua được cái cảm xúc khổ đau thì các anh chị sẽ cười giòn giã như thế, và đã từng trải qua những cái cảm giác đó. có người cười đến độ là xa nước mắt luôn, cười nhiều quá đến độ chảy nước mắt luôn. Cấp độ hạnh phúc cao nhất được Đức Phật dùng một khái niệm Nirvana trong tiếng Sanskrit và Nibbana trong tiếng Pali. Hán dịch và Việt dịch đó là Niết Bàn, tức là hạnh phúc vô điều kiện, hạnh phúc không bị vô thường chi phối, hạnh phúc không bị tan rã. Và cái này đó Đức Phật sánh ví nó giống như là toàn bộ con sư tử vàng. Ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật đưa ví dụ này hay lắm. Cái đầu con sư tử, cái đuôi con sư tử, cái chân con sư tử, thậm chí cục phân của con sư tử cũng đều là vàng, vì toàn bộ tổng thể này là vàng. Điều đó tượng trưng cho khi mà con người đã đạt được sự giác ngộ, chuyển hóa toàn bộ các cái cảm xúc khổ đau thành tích cực, và cao nhất là sự thản nhiên, thì lúc đó đó trạng thái hạnh phúc làm cho người đó thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, không bị vướng dính cái gì hết á. Trong lúc thuận không dẫn đến tham chấp, trong lúc nghịch không dẫn đến phản ứng khổ đau, thì hạnh phúc đó là có thật và chỉ tồn tại bây giờ tại đây thôi. Thì về sau này Phật giáo Đại thừa phát triển đó, có khuynh hướng giới thiệu hạnh phúc ở các cõi Phật, chẳng hạn như Tịnh Độ Tông giới thiệu cõi Phật A Di Đà ở phương Tây, cõi Phật Dược Sư ở phương Đông, cõi Phật A Súc ở phương trên, và biến nó như là những cái bẫy về phương pháp tu, rằng là nếu các anh chị muốn trở thành cư dân của các quả địa cầu cực lạc hạnh phúc này đó, thì các anh chị phải hội đủ được các tiêu chí. Tạm gọi giống như là muốn có được visa nhập cảnh và cõi Phật thì Kinh A Di Đà đưa ra 5 tiêu chí. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là hết tham, hết sân, hết si, hết cố chấp. Thứ hai là công đức lớn, làm rất nhiều việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo ở mức độ quy mô, quỷ mô. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, mở điều kiện, dẫn dắt, rồi tư vấn, giúp đỡ để cho mọi người đó trở nên thiện và hạnh phúc. Thứ tư đó, là dùng dữ liệu của cuộc sống này để xây dựng hạnh phúc, không trốn chạy nó. Thứ năm đó, là nhất tâm bất loạn, tức là tâm được điềm tĩnh, chuyên nhất, không rối loạn, không có du lịch đang ở chỗ này mà tâm du lịch chỗ khác. Trong Đạo Phật thì tôi thường đưa cái ví dụ tiếp tiếp thế này: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Lạt. Tức là niệm Phật A Di Đà nhưng mà lộ qua Đà Lạt, thay vì Đà Phật đó cho nên Đà Lạt. Tại vì lúc đó tâm đang du lịch cái cảnh quá khứ mà mình đã có một lần hoặc nhiều lần kinh nghiệm qua, đó là một nơi rất mát quanh năm. Đủ được 5 tiêu chí đó đó thì sanh về cõi Phật A Di Đà. Nhưng mà sâu sắc về triết lý của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó, khi mà con người đạt được 5 tiêu chuẩn này để được nhập cảnh về cõi nước Phật đó, thì người đó đã trở thành thánh rồi. Mà thánh có mặt chỗ nào? Chỗ đó là cực lạc. Tự thân của người đó là cực lạc, tâm người đó là tràn đầy cực lạc. Mà khi đã trải nghiệm cực lạc rồi thì không cần phải đi đâu nữa ta. Khổ quá ta bắt đầu đi. Như là sau năm 75 dân miền Nam đi vượt biên để tìm mảnh đất hứa. Một phần nữa trong số mấy triệu làm mồi cho cá chết vĩnh viễn, mất tích. Một phần nữa còn lại may mắn đó, thì lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm từ các nghề ô xin. Viết bao nhiêu cái tuổi phận ở kiếp người, xin lỗi, ở nước người. Còn khi mà người ta giàu có rồi, hai đội đi làm gì? Lúc đó ở miền Nam có một câu mà: nếu cột đèn biết đi đó thì không có cột đèn nào ở Sài Gòn còn. Tức là cột đèn cũng đi vượt biên. Ta nói cái khổ lúc đó nó lớn như vậy. Ở miền Bắc còn khổ nhiều hơn, khổ từ năm 1945. vì chiến tranh. Vừa là cuộc nội chiến 30 năm nội chiến từng ngày, chỉ vì ý thức hệ chính trị cộng sản hoặc là tư bản thôi, mấy triệu người dân đã bỏ mạng vĩnh viễn, 300.000 lính của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và cộng sản ở miền Bắc, và 58.000 lính Mỹ đó đã không còn toàn vẹn để quay trở về để nhìn thấy cha mẹ và người thân của họ. Nếu chúng ta có cái cơ hội lùi người về vào quá khứ và đối chiếu với cái thời điểm năm 2016 khi Barack Obama với tư cách là tổng thống Mỹ bình thường hóa hợp tác toàn diện với Việt Nam như một cách thức chạy thảm đỏ để rước Mỹ về, lùi lại mấy chục năm thôi thì cái cuộc chiến đó đã không xảy ra và cái chết của hàng triệu người đó đã không cần thiết, chỉ vì ý thức hệ chính trị thôi. Thì cái hạnh phúc mà Đức Phật nói là đỉnh cao nhất là niết bàn đó đó, chúng ta đó có thể đạt được nếu chúng ta làm đúng cách. Thì cái nhận thức này nó làm cho chúng ta không đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống, bi quan quá cuộc đời. Mà các nhà Marxist Leninist thường ngộ nhận cho rằng là đạo Phật bi quan, thực ra vì họ chỉ chặt đi cái vế đầu tiên thôi, cái bước đầu tiên thôi của trị liệu khổ đau, đó là khổ, mà quên đi đó là ba cái vế còn lại quan trọng nhất là con đường khép lại khổ đau và cái kết quả trải nghiệm hạnh phúc. Bước 4, con đường khép lại khổ đau theo Đức Phật nó gồm có 3 trụ cột: trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định. Về trụ cột trí tuệ đó thì Đức Phật nhấn mạnh đến hai phương diện, đó là tầm nhìn chân chính về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và phương pháp luận. Thứ hai là tư duy chân chính, bắt đầu từ tư duy tích cực, tư duy thế nào đó để tâm mình không bị chìm bởi lòng tham, lòng sân, lòng si và sự cố chấp. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật đưa ra bốn yếu tố: nói lời đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Còn về thiền định thì Đức Phật đưa ra hai yêu cầu: chánh niệm thiện tiền và thiền định nhất tâm. Thì chúng ta không có thời gian để đi sâu vào phần này, thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm trên Google, gõ tên Thích Nhật Từ là tên của tôi, rồi gạch ngang thiền tứ niệm xứ hoặc là bát chánh đạo, thì nó có 8 bài gồm có 8 phương diện tạo ra con đường chân chính được Đức Phật khám phá. Hoặc là các anh chị có thể đánh Thích Nhật Từ gạch ngang con đường chuyển hóa, thì nó có xuất hiện một cái quyển sách PDF khoảng 270 trang về cái con đường được Đức Phật kêu gọi chúng ta làm để khép lại toàn bộ khổ đau. Như vậy nó tóm lại đó, giải quyết khổ đau của Đức Phật gồm có 4 bước mà y khoa hiện đại đó vô tình rất là trùng hợp. Thừa nhận khổ đau, để tôi đưa với y khoa là gì? Thừa nhận bệnh, kể bệnh, bác sĩ ghi nhận bệnh. Bước 2, truy tìm nguyên nhân, bác sĩ dùng các máy móc y khoa hiện đại. Ngoài cái việc khám còn phối hợp các cái công nghệ hiện đại để tìm bệnh. Có nhiều cái thứ bệnh như là bệnh ung thư chết trong vòng 14 tháng, phát hiện chậm 8 tháng thì cuộc sống chỉ còn rút lại 6 tháng thế thôi. Và nhiều bác sĩ Việt Nam á là khi mà không phát hiện ra bệnh thì nó không có bệnh, bệnh vẫn tồn tại, cái bệnh nó vẫn rút ngắn thời gian của con người bình thường thôi. Bước thứ 3, niết bàn của đạo Phật á thì diễn nó cao hơn, nhưng mà có thể được sánh ví là gì? Sự cam kết sức khỏe và tuổi thọ, nó là cái kết quả của chữa lành bệnh. Và bước thứ 4 đó là phát đồ trị bệnh về uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nghỉ ngơi, làm việc thích hợp, rồi không được kiệt sức, không được lạm dụng sức khỏe vân vân, lắng nghe cơ thể, tập luyện thể thao và nhiều yếu tố khác nữa. Quy trình y khoa giải quyết một vấn nạn bệnh đối với một con bệnh nó giống y hình đó là phát đồ bốn bước của Đức Phật thôi. Gần hết giờ thì tôi sẽ bỏ bớt đi phần thứ tư và tập trung vào phần cuối cùng thôi. Trị liệu khổ đau bằng thiền. Ở đây tôi rất mừng là phần lớn các thầy cô giáo đã thực tập thiền Phật giáo, cho nên á, ít nhiều đã trải nghiệm qua sự hạnh phúc khi làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ ý niệm. Có năm mà lợi ích từ việc thực tập thiền mà chúng ta cần nắm. Thứ nhất, tăng cường sức khỏe thể chất, giúp cho máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, làm chủ được tim mạch, tránh được những cái chứng bệnh tai biến và nhiều các cái loại bệnh khác phát sinh có liên hệ đến các vấn nạn bệnh nêu trên, nhất là hít thở thiền trong tư thế ngồi, tư thế nằm và thiền hành trong tư thế đi. Thứ hai đó là mang lại sức khỏe cảm xúc, emotional health. Và như tôi vừa nói, bệnh tật cảm xúc đó, nó gồm nỗi buồn, cô đơn, tuyệt vọng, chán trường, bất mãn, khó chịu, căng thẳng, giận, tức hận, thù, oan trái, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, và nặng nhất là muốn chết. Như là giải pháp khép lại toàn bộ khổ đau, đây là hướng giải quyết tiêu cực, dẫn đến nhiều bế tắc hơn. Khi chúng ta tăng cường được sức khỏe cảm xúc đó, thì chúng ta mở lòng mình ra chấp nhận người khác với sự dị biệt nhằm để bổ sung với chúng ta, và không xem sự dị biệt đó là mối đe dọa về sự tồn vong phát triển của mình. Cái gì mà độc nhất hay là đơn nhất đó, thường rơi vào cái tâm trạng đó, cho nên đó, dễ ích kỷ, dễ độc đoán, dễ độc tài. Và độc đoán độc tài thì dẫn đến một cái phản ứng kéo theo sau là sợ hãi. Mà sợ hãi đó thì phải dùng những biện pháp để khống chế, quản lý, đưa ra đủ thứ, tất cả những cái quy định mà đôi lúc nó không cần thiết, để làm cho nỗi sợ hãi của mình nó được lắng yên. Cái đó đó, Đạo Phật đó, nó giống như là con rùa đó, khi mà bị các con vật lớn hơn đang hiện hữu tấn công đó, thì cái phản ứng của nó là gì? Rút cái đầu và tứ chi vào cái mai rùa, nó có cảm giác được chấn an. Mà thực ra đó, đối thủ nó vẫn đang còn chồng chịch. Thì sợ hãi làm cho người ta phải thúc thủ, và nhân danh tự vệ người ta phải đưa ra đủ các quy định, và cái đó nó tạo ra sự chối buộc bí lói, không có được tự do, mà theo đó đó hạnh phúc của con người đó bị mất dần. Cho nên khi mà chuyển hóa được cảm xúc đó, thì chúng ta sẽ có được sức khỏe cảm xúc. Thì dấu hiệu ban đầu của nó là gì? Chúng ta có một tương tác rất tích cực, hài hòa, thân ái, giúp đỡ, chân thành với các thành viên trong gia đình, với những người chúng ta có là cơ hội làm việc chung, và thậm chí là với các đối thủ và kẻ thù, tức là hòa giải hoặc là hóa giải. Thì Đạo Phật dạy ở trong phần cuối kinh Dược Sư, giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, tức là trong bảy chữ mà nó có đến ba động từ giải. Giải là tháo mở, kiết là cái gốc khổ đau, cái gốc cảm xúc, cái gốc hận thù, cái gốc quan trái giữa ta và người khác, bao gồm vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, người thân, là lúc chúng ta giấu nó đi. Đóng vai là một gia đình văn hóa điển mẫu, cái mơ ước thèm chả nước biếng bởi nhiều thành viên khác ở nhiều gia đình khác. Chúng ta phải bưng bít nó, giấu ém nhẹm cái nỗi khổ niềm đau của mình. Thậm chí có nhiều cặp vợ chồng đó mặc định trước mặt con và người thân, anh và em hạnh phúc vui vẻ, nhưng mà khi không có thành viên nào trong nhà, chỉ có anh và em, anh là thế giới, em là thế giới, mà anh ai lấy sống à? Tình trạng này sẽ ra nhiều lắm. Do đó sức và cảm xúc đó làm cho chúng ta trở nên rất tích cực. Từ năm 1985 á, các nhà tâm lý học đó đưa ra những cái khái niệm chỉ số thông minh cảm xúc, ở Việt Nam thường dịch là chỉ số trí tuệ cảm xúc. Nguyên tắc tiếng Anh đó là emotional intelligence quotient, gọi tắt là emotional intelligence, thông minh cảm xúc. Trước năm 1980 trở về trước, Mỹ là nước đi đầu tiên đưa ra cái tiêu chí để thành công, đó là gì? Chỉ số thông minh, intelligent quotient. Nhưng rồi từ năm 1985 đó, tức là sau năm thôi, người ta thấy rất rõ có rất nhiều người thông minh cực kỳ đoạt giải Nobel hay là giải Field danh giá tương đương, là giáo sư hàng đầu của các trường đại học hàng đầu của thế giới, chẳng hạn như là các nhà giải Nobel kinh tế ha, nhưng mà làm bằng kinh tế không sao. Cái thông minh về kinh tế ai hơn được? Rồi là có nhiều người ta giỏi cực kỳ về toán, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ thành công ở những vấn đề còn lại, bao gồm việc làm ăn, việc làm giàu và quan hệ xã hội, quan hệ người thân và nhiều mối quan hệ khác. Là cái người thông minh cảm xúc rất nhạy bén, họ thích ứng được, họ điều chỉnh được, họ thay đổi tích cực được, họ nắm bắt được cơ hội được, họ chuyển tình huống được. Cái thông minh cảm xúc làm cho người ta thành công hơn là thông minh như là một chỉ số cao. Thì nói cách khác là sức khỏe cảm xúc giúp cho người ta có được chỉ số thông minh cảm xúc cao nhất. Và cái đó đó các bạn có thể đạt được bằng kỹ năng thực tập thiền. Rồi ba lợi ích còn lại của thiền đó là sức khỏe tâm, rồi hóa giải hận thù là lợi thứ tư, hòa bình nội tại đó là lợi thứ năm. Chúng ta có một cái sự bình an, điềm tĩnh, sâu lắng một cách rất là tự nhiên, nó tỏ ra từ cái cuộc sống của chính mình. Vì không có thời gian là tôi tính lược ba phần này. Và cái kỹ năng thực tập và thiền để đạt được năm giá trị nêu trên đó, thì nó gồm có mấy bước sau đây thôi. Bước 1, điếm hơi thở và làm chủ hơi thở. Các bạn có thể ngồi trên ghế thẳng lưng, hay là nằm ở dưới sàn nhà, hay là trên giường. Các bạn chỉ cần là buông thư các cơ bắp, thoải mái đó. Các bạn khép mắt lại 100%, vì con mắt á tiêu thụ nhiều nhất trong các giác quan, tiêu thụ màu sắc, hình ảnh, hình thù, vóc dáng, rồi cảnh trí, phim ảnh, thời trang, mẫu mã. Nó ăn gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với lỗ tai và so với cái bụng. Và con mắt cũng làm cho con người tốn nhiều tiền nhất, được hạnh phúc gắn kết với nó cũng nhiều nhất, và khổ đau gắn với nó cũng là bội phần. Khép mắt lại để chúng ta ngưng lặng, bớt đi các phản giác quan, mà thường nó là gì? Các biểu đạt như là các cánh cửa sổ của tâm. Thì trong kinh Độ Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ á, như một căn nhà có một cửa cái và 7 cửa sổ. Mỗi một cái cửa cái và 7 cửa sổ đó được đó là dán một cái màu khác nhau. Bật một ngọn đèn ở trong lên, các bạn đi một vòng xung quanh căn nhà đó, các bạn có cảm giác là có 8 màu sắc, mà thực ra nó chỉ có một màu đèn vàng ở trong thôi, hoặc là từ đuốc, hoặc là từ đèn cài. Thời của Đức Phật thì chưa có đèn điện. Đèn điện này mới phát minh vào 1810 mấy thôi. Đức Phật chia hệ thống tâm của người ra làm 8 phần. Nhóm thứ nhất là sáu giác quan, gồm có là thị giác, cái nhìn của mắt, thính giác, cái nghe lỗ tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cảm nhận của làn da và hệ thống thần kinh, và ý giác, đó là nhận thức của ta. Thức thứ bảy đó, được gọi là thức chấp vào cái tôi, quan trọng về chính mình, dưới hình thức là tự trọng, tự ái, tự hào hay là mặc cảm. Dướng vào một trong bốn thứ này là con người đều khổ hết. Và dướng cả bốn thứ đó thì khổ gấp bốn lần. Khổ triều miên, khổ thường trực. Và thức thứ tám được gọi là thức kho tàng. Nó giống như cái kho vô tận. Các bạn có thể hình dung cái kho thức đó, nó giống như là ổ đĩa cứng. Mà tôi nhớ vào năm 94 khi tôi tự mua máy vi tính, tự lắp ráp, tự nạp với hệ điều hành Windows, tự nạp vào các phần mềm để sử dụng nó đó, thì ổ đĩa cứng lúc đó nó khoảng chừng 1 GB thôi. Bây giờ chúng ta có mấy terabyte, vài năm nữa đó nó có lên gấp trăm lần terabyte, thậm chí là về ngàn lần terabyte. Cùng với một cái không gian đó, với cái công nghệ nén, chúng ta có thể làm cho nó trở nên là một cái kho vô tận. Thì tâm theo Đức Phật đó là một cái kho vô tận. Mỗi một kiếp sống á, phong tục, tập quán, tôn giáo, thói quen, lối sống và các kinh nghiệm nó không mất đi, nó nằm ở trong nguyên cái kho tàng thức vô tận vô hình này. Cho nên nó dẫn tới tình trạng là kiếp sau đó có người là thằng đồng, là bởi vì ở cái kiếp trước á, mấy chục năm có một kiếp người đầu tư và trở thành chuyên gia về lĩnh vực ba, cho nên hạt giống đó nó nổi trội hơn các hạt giống còn lại. Thì bằng cách này đó thì Đức Phật nói rằng để vượt qua khổ đau đó, thì chúng ta phải làm chủ được cái tôi, chuyển hóa được cái tôi. Cái tôi đó là cái khó nhất. Và thực tập thiền ở đây đó, chúng ta chỉ cần theo dõi hơi thở thôi. Các bạn chỉ cần tư thế ngồi thoải mái, nằm thoải mái, hít vào á, với cái cách thức là 4 thì. Hít vào một hơi thật sâu 6 giây. Các anh chị nín thở 2 giây. Thở ra một hơi thật dài 6 giây, các anh chị nín thở 2 giây. Thở như thế gọi là thở 4 thì. Tại sao phải thở 4 thì? Là bởi vì đó, khi lượng thanh khí được đưa vào trong cơ thể đó, nó chưa đủ vận hành hết toàn thân. Nó cần phải được tống khứ xuống cái đáy cuối cùng của đan điền, tức là cái bọng đáy. Rồi sau đó đó, các trượt khí này mới được tống ra bên ngoài. Cho nên Đạo Phật mới dạy đó, khi mà mình hít vào đó thì liên tưởng đến ba động từ: phình, phình, phình. Phình một là phình ở vùng ngực, phình hai là ở vùng bụng, phình ba là ở vùng đan điền. Khi thở ra thì các bạn đó liên tưởng đến ba động từ: xẹp, xẹp, xẹp. Thoát bụng ở đan điền, thoát bụng ở vùng bụng, thoát lại ở vùng ngực, thì toàn bộ trượt khí đó cuối cùng đó cũng được tống ra bên ngoài, sau đó đi qua thanh quản và đi qua cửa mũi, tiếp giáp với cái miệng lỗ mũi và đi ra bên ngoài. Khi bận rộn, các bạn thở bằng mũi, xin lỗi, thở bằng miệng, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Chẳng hạn như là đang chơi thể thao, đi bộ quá nhiều, lên cầu thang bộ, thì cái lượng oxy lúc đó các bạn sẽ có nhu cầu sử dụng nhiều hơn bình thường, có thể gấp đôi, gấp ba, gấp tư. Nhưng mà nếu mà các bạn thở ra bằng lỗ mũi nó không kịp, vì cái lỗ mũi nó nhỏ quá, cái miệng nó to gấp mấy chục lần, nó mà tống ra nhanh, carbonic ra bên ngoài. Nhưng mà bình thường á, các bạn phải thở bằng lỗ mũi, vừa bao gồm hít vào và thở ra, tại vì ở mũi nó có hệ thống thanh lọc, có những sợi lông để hạn chế một cách tối đa cái chất lượng không khí kém không thâm nhập vào trong phổi. Và khi thở ra đó, cùng với hệ thống lọc này đó, nhiệt lượng không bị mất đi nhiều trong quá trình tống khí thở ra bên ngoài. Đó là yếu tố một các bạn cần phải nắm. Yếu tố hai, đếm từng hơi thở một với các con số được mặc định từ 1 đến 18. Sau đó các bạn quay trở lại con số 1 đến 18. Nếu thở với chu kỳ gồm có 4 bước như trên, với số lượng giây được mặc định như trên đó, thì 18 hơi thở ra vào đó trung bình sẽ chiếm mất các bạn khoảng 4 phút đến 4 phút rưỡi. Vậy các bạn tập thói quen không ngồi quá 60 phút một lần. Cứ gần đến 60 phút làm nghề dạy giáo thì khỏe rồi. Có khi một tiết là tính 40 phút, có đơn tính một tiết là 50 phút, có đơn tính một tiết là 45 phút rồi chúng ta ngưng rồi. Nhưng khi mình làm việc ở nhà hay là làm việc khác á, ngoài cái giờ và cái cách dạy học này đó, thì nhớ là đừng quá một tiếng đồng hồ. Tôi nói các bạn khép mắt lại hết, ngưng hết các việc, hít thở khoảng chừng 5 lần thôi, nhắm mắt lại và liên tưởng cái miệng của mình đó là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, thú như đang cười. Hít vào thở ra, quý vị nói khỏe khỏe khỏe. Hít vào thở ra, quý vị nói hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc. Hít vào thở ra, quý vị nói là mọi thứ nằm trong tầm tay của tôi. Các bạn sẽ không còn lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, cường điệu. Và sau khi hít 5 lần thở ra vào, khép mắt lại để thư giãn đó, các bạn đứng dậy tìm cớ đi vào nhà vệ sinh để gì? Vận động thân. Trong vòng đó là 60 giây thôi, quay trở lại ngồi xuống làm việc, các bạn chỉ mất trung bình có 2 phút mà. Sau này không bao giờ bị thần kinh tọa, không căng thẳng đầu óc, nó thư giãn nè, nó ngưng một cách có điều kiện. Và khi mà não được làm mới bởi lượng oxy mới, thì lúc đó các bạn sẽ sáng suốt hơn, minh mẫn hơn, hiệu suất của công việc cao hơn. Điều 3 là đồng thời với việc điếm hơi thở, làm chủ hơi thở ra và vào qua cách thở 4 thì, các bạn liên tưởng đến 4 động từ thôi. Tôi xin trích ra 4 động từ cuối cùng trong 16 hơi thở thiền. Nếu mà nói hết 16 hơi thở thiền nó dài lắm, thì các bạn chỉ cần nhớ 4 hơi thở thiền cuối cùng thôi. Hơi thở 13 các bạn nhẩm vô thường, tức là biến dịch, thay đổi, nên là một quy luật à. Nó là một cái tiến trình sinh khởi lên, diễn tiến, rồi là tai họa và kết thúc. Rồi nó tạo ra một cái quy trình tương tự bằng sự bảo toàn năng lượng. Cái đó Đức Phật gọi là nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch sát nghĩa trong việc là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Giống như hiện tượng lỡ vào đến bồi ở vị trí của một con sông. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh vì đã có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Hơi thở 13 vô thường, nhắm chữ vô thường. Do đó lỡ ngày hôm nay làm việc có ai chửi mình, hoặc là ai hứa mình bây giờ quỵt lời hứa, hoặc là có một cái gì đó nó ngoài cái dự kiến của mình, ngoài sự trông đợi của mình, chúng ta nói vô thường mà, có gì đâu phải quan tâm, phải bận tâm, phải để bụng, để dạ. Chúng ta để cho nỗi đau đó trôi đi với vô thường. Nỗi đau cũng bị vô thường, cho nên không ghim nỗi đau trong tâm, không nén nỗi đau trong lòng. Nỗi đau đó cần phải thoát ra. Các anh chị cứ liên tưởng nỗi đau đó là cục rác á, quăng nó đi, vì nó là vô thường. Hơi thở thiền thứ 14 là đoạn diệt, tức là nó kết thúc. Vô thường đó là một cái tiến trình, đoạn diệt là cái điểm cuối cùng của sự vô thường đó. Tôi giống như một con người đó, cái chết là giai đoạn thứ tư, cũng là giai đoạn cuối cùng, khi được sinh ra, lớn lên, già, rồi sau đó mới chết. Thì chúng ta nhớ đến đoạn diệt. Như vậy nỗi khổ niềm đau cũng cần phải được khép lại. Rồi các cảm xúc tiêu cực phải được khép lại, hận thù phải được là đặt xuống, gánh nặng bất hạnh đó phải được đặt xuống khỏi cuộc sống của chúng ta. Cái liên tưởng đoạn diệt tức là phải khép lại nó. Hơi thở thiền thứ 14 hạnh phúc, với lỗi hơi từ 15 hạnh phúc. Chúng ta tin rằng là khi mà mình nhận thức được vô thường như một tiến trình, chúng ta sẽ không duy trì tính cách nạn nhân của mình ở trong đó, để nó trôi đi một cách nhanh chóng. Thì cái này đó hơi khó thực tập, nhất là các bạn nào có thói quen rạch ròi theo chủ nghĩa gì nguyên á, đúng và sai, thì chúng ta bị lăn tăn ở trong cái đầu nói nhảm dưới hình thức độc thoại, tức lắm, nhưng mà nói không được, diễn đạt không xong và không được quyền nói, ức chế lắm. Khi mà ngồi lại một mình đó, tự nói nhẩm ở trong đầu, cái đó nó hành hạ chúng ta dữ lắm. Nó tái diễn lại một bộ phim về cái tình huống đó. Chúng ta đóng vai vừa là người viết kịch bản, vừa là người đạo diễn, vừa là đóng vai chính, vừa là đóng vai phản diện. Nó hành hạ cảm xúc chúng ta. Phải vượt qua trạng thái đó thì việc tu tập thiền đó mới có kết quả. Còn nếu các bạn mà không vượt qua sự nói nhẩm trong tâm á, thì cái đó đạo Phật gọi là vọng niệm. Kết quả nó không bao nhiêu. Do đó cần phải liên tưởng hạnh phúc để chúng ta trở nên là vui vẻ, tức là biến cái vô thường và đoạn diệt đó trở thành một động cơ tốt để vượt qua, để hướng tới phía trước. Các bạn chỉ cần liên tưởng đến mùa xuân á, nó là kết quả sau 3 tháng mùa đông giá lạnh mà toàn bộ cây đó gần như là trôi trở lá hết. Các bạn nào đã đi đến châu Âu rồi thì các bạn sẽ thấy sau mùa đông ha, thì cái buổi sáng của mùa xuân á đi á, thì tuyết nó phủ trắng trên các cánh đồng, nhưng mà khoảng 2 tiếng sau rồi các bạn sẽ là tuyết nó tan hết và bắt đầu cây nó nảy mầm lên, nó tăng trưởng rất là nhanh, lá rất là xanh. Chúng ta nên nhớ cái giai đoạn này, nếu không có mùa đông lạnh lẽo thì không có mùa xuân kéo theo sao. Người có tinh thần nhận thức đúng hiện tượng và sự vật đó là phải thấy được cái giai đoạn này, cái đó tạm gọi là hạnh phúc. Còn nếu mà không thấy giai đoạn này đó thì mình sẽ chìm vào trong cái vô thường dẫn đến buồn chán khổ đau. Mà muốn được hạnh phúc đó, thì Đức Phật dạy khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau do vô thường gây ra, chúng ta liên tưởng cái này không phải là tôi, chứ tôi không phải là nạn nhân. Cái này không phải là xã hội của tôi, tôi không đau vì người thân do liên lụy khổ đau. Tôi phải độc lập khỏi người thân thì tôi mới đủ sáng suốt tìm thấy được nguyên nhân khổ đau của người thân và giúp họ giải pháp đúng để vượt qua. Và thao tác thứ ba chúng ta phải nhận thức là cái này không phải là tự ngã của tôi, phải là linh hồn của mình, thì chúng ta không bám vào nó lâu dài. Và hơi thở thiền thứ 16, buông xả. Các vị cứ hình dung nếu cái sâu chuỗi mà tôi đang cầm đó là một sợi dây cảm gai, và khi năm ngón tay của tôi nắm chặt lại như thế này thì mỗi tích tắc trôi qua, động tác nắm này đã làm cho tôi bị rỉ máu đau nhất và bị nhiễm trùng. Thì tâm của chúng ta bị nhiễm trùng bởi nỗi khổ niềm đau và các cảm xúc tiêu cực, nó cũng tương tự như thế. Vì tâm là vô hình, chúng ta không thấy là nó đang trói buộc mình. Còn cái tay mà mình bị trói, mình thấy được, mình cảm nhận được, máu không lưu thông tạo ra cảm giác tê, mất tự do trong vận chuyển, chúng ta cảm nhận nó, chúng ta đòi hỏi để được tự do. Nhưng mà khi tâm á bị trói buộc, chúng ta không nhìn thấy, hoặc là chúng ta cho rằng là tánh tôi như thế, chịu nhiều thôi, tôi sanh ra với cái cá tánh đó. Mà theo đạo Phật á, tất cả cái đó do chúng ta tạo nên, chứ chẳng có số phận ăn bài. Giờ đó phải nỗ lực buông nó ra. Bây giờ các chị có thấy là mở năm ngón tay ra nó rất xuống liền. Động tác buông của ngón tay thì nó rất là dễ mà muốn buông á thì các anh chị phải nắm được cái kỹ năng rất là đơn giản, đó là phải bỏ đi những thứ không có giá trị. Như vậy buông là một nghệ thuật chọn lựa. Thì giống như các anh chị lúc đầu mới yêu nhau đó, các cô gái đẹp á, có đến 5-7 chàng trai theo đuổi, trong số đó các chị chọn một người để làm chồng. Các chàng trai theo đuổi các cô gái, hoặc là được các cô gái theo đuổi, các anh á, chọn lấy một cô mà mình hài lòng nhất và phải buông các cô còn lại, chứ mà không rơi vào chế độ đa thê đa phu, tức là phạm pháp luật hôn nhân Việt Nam và mất hạnh phúc. Thì tâm chúng ta đó, cứ mỗi một tích tắc trôi qua thì theo Đức Phật đó, nó chỉ tiếp xúc với một đối tượng hoặc là con người, sự vật, sự việc, tình huống thuộc về quá khứ, thuộc hiện tại hay hoặc là thuộc tương lai thôi. Nó giống như một bộ phim đó, được kết nối bởi những cái ô phim mà nối kết nhau chạy theo một cái tốc độ nhất định đó, thì chúng ta thấy sự vận chuyển của cơ thể con người được ghi nhận trong bộ phim đó. Cho nên đó, chánh niệm là cách làm cho chúng ta làm chủ được bây giờ tại đây, trong mỗi tích tắc ngắn nhất của thời gian mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng tâm, nó nhỏ hơn gấp trăm lần với một đơn vị giây. Và bằng cách đó đó, chúng ta cần phải thực tập buông xả, khép nó lại. Thì cái kỹ năng để tập buông xả, các anh chị cứ hình dung á, tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi là gió thổi mây bay, tôi là nước chảy. Mọi người có thể thích một cái hình ảnh nào đó mình gợi ý về cái đó. Vì bản chất của thực vật và cỏ cây hoa lá trời và non nước á, là vô tri, vô cảm xúc, vô thái độ, vô tâm tư, vô nhận thức. Người ta khổ là vì chấp vào những thứ này. Còn thực vật không khổ, thế giới vật chất không khổ vì nó không có cảm xúc. Thì bây giờ chúng ta phải đóng vai mình là vật vô tri, thì các cái cảm xúc liên hệ đến khổ và chấp vào cái sự khổ liên hệ đến tôi là, hoặc là sở hữu của tôi là, thái độ của tôi là, tự động tách rời khỏi ta. Đó là cái cách ly tâm hóa nỗi đau khỏi thân và nỗi khổ khỏi tâm. Cái này nó hơi trừu tượng chút xíu, nhưng mà chúng ta phải tập làm quen. Và lúc đó đó, các bạn sẽ bớt đi sự suy nghĩ, nhất là những suy nghĩ tức tối, khó chịu, căng thẳng, khổ đau, bực dọc, và đặc biệt là hận thù, oán trách, oán ức. Hai cái cảm xúc đó nó đè nặng tâm chúng ta lắm, nhất là khi chúng ta nhận ra là tôi bị chê điểu, tôi bị cấm sừng, tôi đã bị phủ phàng, tôi đã bị cướp công. Tất cả những ức chế tâm lý đó nó làm cho chúng ta mất ăn, bỏ ngủ và nhiều cái hệ lụy khác. Bây giờ phải buông. Cái gì liên tưởng đến hình ảnh gió thoảng, mây nó sẽ bay. Mà mây bay thì ánh sáng của mặt trời chiếu soi không có phân chia bên dưới nó, rất là công bằng. Thì đây là bốn hơi thở thiền. Khi thực tập thiền thì chúng ta nhớ đến điều đó. Và ở mức độ sâu hơn chút xíu nữa thì các vị nhớ là xả niệm thanh tịnh, buông hết mọi ý niệm để giữ tâm thanh tịnh như một trạng thái chân không. Trong chân không á là không có sự rơi, không có sự bám, không có sự dính. Thì kinh Kim Cương Năng Động Bát Nhã Ba La Mật gọi đó là gì? Ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Các vị có nghe câu này lần nào chưa? Chưa nghe hả? Không sao, các vị sẽ làm quen thôi. Vô sở trụ là không có chỗ bám. Trụ là hoặc là tạm trú hoặc là thường trú, tức là bám dính. Thì Đức Phật gọi cái tình trạng tạm trú là chủ nhân không, ông chủ. Còn những cái trạng thái đến và đi vô vô thường đó là hành khách hay là khách du lịch. Khách du lịch có thể tá túc ở trong khách sạn, nhà trọ một đêm, vài đêm sau đó lại đi. Còn ông chủ đó sẽ ở đó lâu dài. Thì ông chủ đó tượng trưng cho tâm trí tuệ. Còn du khách đó là tượng trưng cho các cảm xúc mà chúng ta phải có cái cam kết là giải phóng nó, buông bỏ nó. Thì bằng cách thực tập bốn hơi thở thiền này đó, thì các anh chị đã tăng trưởng được năm giá trị sức khỏe như nêu trên. Và lúc đó đó, các anh chị sẽ trở thành, nếu là vợ chồng đó, thì trở thành là vợ chồng hạnh phúc. Nếu các anh chị có con đó, thì ngoài tư cách vợ chồng, các anh chị là cha mẹ hạnh phúc. Trong quan hệ huyết thống thì các anh chị là anh chị em, con hoặc là cháu, hay là cô dì thím mợ, chú bác cậu hạnh phúc. Còn khi ở trường thì các anh chị sẽ trở thành là thầy cô giáo hạnh phúc. Nó rất là rõ đó. Và chỉ có người được hạnh phúc thì mới tặng hạnh phúc cho người khác. Thì đó là ba phương pháp giúp cho quý thầy cô giáo trở thành nhà giáo hạnh phúc. Thì tôi rất là vui khi ban lãnh đạo của trường Alpha đó cho tôi xem về cái cuốn, mấy cái cuốn sách kỹ năng sống, dịch từ sách giáo khoa của UNESCO bằng tiếng Anh. Tôi đọc lướt qua về cái mục lục đó thì thấy rất là hay. Hàng trăm các dữ liệu Phật giáo đã được tiêu hóa ở trong những tác phẩm đó bằng ngôn ngữ hiện đại, với các cái kỹ năng trình bày rất đơn giản, rất dễ hiểu, rất sâu sắc. Cho nên đó, tôi rất mong khi vào những ngày cuối tuần, vào những dịp vĩ lễ đó, thì các anh chị nên thực tập thiền để tái tạo năng lượng. Năng lượng đó cần phải được chu cấp thường xuyên, tái tạo thường xuyên, chứ mà không đó nó sẽ bị kiệt quệ. Còn các tu sĩ của chúng tôi đó, sau 9 tháng làm Phật sự nhập thế độ sinh đó, thì Đức Phật khuyên là 3 tháng an cư chuyên tu hơn, để tái tạo năng lượng hạnh phúc, rồi sau đó mình tiếp tục đi giúp cho đời. Dĩ nhiên là những người có những năng lực thuyết giảng, tư vấn, tổ chức khóa tu, làm các cái Phật sự thì có thể được ngoại lệ. Vắng khỏi nơi mình tu không được quá 14 ngày trong số 90 ngày, rồi đi là về trong đêm, tức là ở chỗ nào xa đi nữa cũng phải vắng, ráng về ở trong đêm để theo cái thời khóa tu học, tái tạo ra năng lượng. Thì bằng cách này đó, thì tôi khuyên các anh chị đó, mỗi ngày đó nên chăm sóc bản thân mình bằng việc thực tập thiền 8 phút. 8 phút không phải là nhiều lắm đâu, mà nếu các anh chị làm được 3 lần 8 phút như thế, một lần vào buổi sáng, một lần vào bữa chiều, một lần vào bữa tối, thì cái trữ lượng hạnh phúc của các anh chị sẽ cao. Các anh chị có nghe đến khái niệm tổng số hạnh phúc quốc dân không? National Gross Happiness do vua Bhutan đặt ra như là một tiêu chí để đánh giá chất lượng hạnh phúc. Nó đối lập lại cái phương pháp của phương Tây và đặc biệt là châu Âu, mà được Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó đánh giá dựa vào môi trường sống, rồi đồng lương, giá trị vật chất, rồi các cái điều kiện xã hội, rồi cái tự do theo luật, rồi nhân quyền, vân vân, tất cả những cái hệ giá trị mà phương Tây đã đưa ra đó, thì là Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển đó là những cái nước mà đó, nằm trong cái danh mục đó là 10 nước hạnh phúc nhất trên tổng số gần 200 quốc gia và khu vực. Còn theo cái chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia đó, thì Nepal là nước hạnh phúc nhất. Cái đó là dựa vào tiêu chí Phật dạy. Và bây giờ đó đã trở thành như một tiêu chí để đánh giá hạnh phúc rồi. Tôi rất mừng đó, là hai tuần trở lại đây đó, các trường phương Tây, sau đó ảnh hưởng đến Việt Nam, môn kỹ năng sống, life skill và giá trị sống, life living, sẽ là life values, đã được giới thiệu để bù đắp vào những cái khoảng trống trong cái môn giáo dục công dân mà trước 55 gọi là môn đạo đức học. Tiếc là chúng ta đã áp dụng quá chậm, dẫn tới hậu quả suy thoái đạo đức tại Việt Nam. Tôi đã gặp nhiều thẩm phán sau khi về hưu, họ nói với tôi là vào những năm 75 đến 79, Việt Nam mình là nghèo rất mỏng tê do chiến tranh lạnh và bị cấm vận bởi Hoa Kỳ và nhiều yếu tố khách quan khác. Tình trạng tội phạm nó không nặng như bây giờ, không tồi tệ như bây giờ, không tàn nhẫn như bây giờ, không bị trẻ hóa như bây giờ. Đa khi nền kinh tế bây giờ của chúng ta là đạt được cái chỉ tiêu là thu nhập trung bình. Cho nên nếu mà chúng ta nói là bằng cùng sanh đầu tặc, từ cái nghèo nó dẫn đến các cái rối loạn xã hội đó, thì cái thời từ năm 75 đến 79 phải là nặng hơn bây giờ chứ. Bây giờ tại sao nó nặng hơn? Là vì chúng ta thiếu môn đạo đức học. Môn đạo đức học là đứng từ góc độ triết học thôi, còn bây giờ đứng từ tâm lý học thì chúng ta gọi là kỹ năng sống, giá trị sống. Cái khái niệm thay đổi chứ nội dung của nó không thay đổi, nó y nguyên vậy thôi. Các trường tư thục, trong đó có trường Alpha, giúp cho các bậc cha mẹ ít nhất là 6-7 buổi đầu trước khi gửi con đến đây, tự mình phải học, tự mình phải cảm nhận, tự mình phải cam kết để giúp cho con cháu của mình được những giá trị đó. Đó là một hướng đi rất là đúng. Do đó nên thường xuyên thực tập, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm bằng việc thực hành thiền. Thiền là phi tôn giáo, các anh chị có thể theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo Nho, đạo Bà La Môn, đạo Phật, hay các anh chị là những người chủ nghĩa vô thần không sao hết á. Hãy có thực tập là các anh chị có kết quả, thực tập đúng. Thì vài hôm nữa tôi sẽ gửi tặng các anh chị các quyển thiền cẩm nang ta, trong đó còn có ba cuốn đầu tiên, cuốn thiền Vipassana, bốn nền tảng chánh niệm, quyển hai đó là thiền chỉ thiền quán và các lợi ích của tu thiền, quyển ba là 40 đề mục thiền định. Thì ba quyển này đó là do tôi sáng tác, mà thực ra đó là viết lại từ 17 mười mấy bài thuyết giảng của tôi thôi. Sắp tới thì tôi ra thêm cái quyển hơi thở thiền và hơi thở trị liệu, thì nói về cái kỹ năng 16 phương pháp thở thiền, đi vào chiều sâu của nó, đi vào chi tiết, thì sẽ tiếp tục tặng đến các anh chị để chúng ta nắm cái kỹ năng. Bởi vì thì các chị dạy về kỹ năng sống, giá trị sống đó, thì tự thân mình phải thực tập và mình phải được hạnh phúc trước. Hạnh phúc đó nó biểu đạt ra một cách rất là tự nhiên, giống như đến thời điểm á, hoa nó sẽ nở, trái nó sẽ chín mọng ở trên cây, chứ không phải là vú đá, không chín vú đá, tức là chín sượng, chín bởi cái tác động của hóa chất. Thì đó là cái phần chia sẻ về đề tài này. Lúc đầu tôi tính là nó khoảng chừng 30 phút để các anh chị có thể trao đổi tự do. Bây giờ thì đến 7 giờ rồi, thì cũng hơi lâu rồi. Thật ra tùy theo quý anh chị, nếu mà các anh chị có thể ngồi được thì tôi cũng không có trở ngại gì.
Năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.